Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật. Kính lễ Hòa Thượng Phương Trượng Chùa Huy Nghiêm Chứng Minh. Kính thưa quý đạo hữu Phật tử, người Phật tử tu tập trong mỗi giờ mỗi phút, chúng ta luôn luôn giữ thân tâm cho thanh tịnh để mình thiết lập được cái truyền thông giữa ta với Phật, để luôn luôn được sự hộ niệm của chư Phật. Trong sinh hoạt hàng ngày, hầu như lúc nào chúng ta cũng phải nhớ nghĩ đến điều đó. Nếu mình tu tập mà mình không được chư Phật hộ niệm, không được chư Bồ Tát hộ niệm, không được thầy tổ mình hộ niệm, thì chúng ta dễ bị ma chướng, dễ bị những cái phiền não nó ngăn cản, bị những cái chướng duyên nó khuấy phá. Cho nên nhờ chư Phật Bồ Tát che chở giữ gìn mà chúng ta được thoát khỏi những cái chướng nạn. Thì hôm nay tôi mời quý đạo hữu Phật tử cùng học hai cái chữ hộ niệm, học cái danh từ hộ niệm. Chữ hộ là giữ gìn, chữ hộ là che chở, chữ niệm là nhớ nghĩ tới. Lúc nào mình cũng được chư Phật nhớ nghĩ tới, lúc nào mình cũng được các ngài che chở giữ gìn cho. Có nhiều người nói tu như vậy là hướng ngoại vọng cầu, tu như vậy là đi sai đường, mình không cần ai che chở mình hết, mình tự phát huy, mình tự làm chủ thân tâm mình, mình làm hải đảo cho mình, không nương tựa bất cứ ai. Phùng Phật sát Phật, phùng tổ sát tổ. Nói theo cái thuật ngữ của Thiền Tông, phùng Phật sát Phật, gặp Phật cũng giết, gặp Phật giết Phật, gặp tổ giết tổ. Rồi chúng ta lại nghĩ lệch lạc, không thờ Phật, không tụng kinh, không lễ Phật, Đó là một cái tai hại, đó là một cái tai nạn lớn trong cái đời tu tập của chúng ta. Cái câu nói đó đó là các tổ đứng trên cái bình diện tuyệt đối, đứng trên phương diện tuyệt đối, nó vượt ngoài cái bình diện đối đãi có và không, được và mất, phàm và thánh. Đó là xứng lý mà nói, xứng tánh mà bàn. Và cái câu nói đó đó, nó chỉ có cái giá trị là đối cơ, tức là mình nói đó cái anh A đó thôi. A cộng cũng không trúng nữa. Nói với anh A đó thôi, hay A phẩy cũng trật. Tức ngay căn cơ của anh đó cần phải khải thị một cái câu nói đó để ảnh ngộ đạo, để ảnh không còn bám víu, không còn chấp trược. Cho nên câu nói đó gọi là đối cơ. Ngoài người đó ra, câu nói đó đối với người khác không hợp. Giống như ông thầy thuốc, ông chẩn mạch, ông thấy cái người này cần phải pha một chút nhân sâm vào trong cái thuốc đó, pha một chút đại hoàng vào trong cái thuốc đó một chút, vì cái căn bệnh ảnh phải uống thuốc đó. Nhưng đem cái thang thuốc đó để bốc cho người khác uống, coi chừng trúng thuốc, lậm thuốc. Thế cho nên trở lại vấn đề tu tập á, chúng ta phải đi từng bước. Lý tuy đốn ngộ, trên lý thuyết á, thì mình hiểu rằng là ai cũng có tính Phật, ai cũng có khả năng thành Phật. Tu tập là để mình làm thế nào để khai phóng cái tính siêu việt đó, làm cho cái tính Phật của mình á, nó lớn lên, và cái chất Phật đó nó tràn đầy trong con người của mình, trong thân tâm của mình, để nó đẩy lùi chất phàm ra ngoài. Hiểu được như vậy, mình thấy được mình có tính Phật, có khả năng thành Phật, nhưng thực tế mình chưa thành Phật. Thực tế mình vẫn còn là phàm phu, vẫn còn bị nghiệp lực chi phối, vẫn còn bị phiền não nó len lỏi, vẫn còn bị tham ái nó ngự trị, vẫn còn bị si mê nó bao phủ. Thế cho nên lý tuy ngộ đấy, nhưng sự thì phải đi từng bước, bước từng bước thật vững, thật chắc. Cho nên trong cái thời khóa hàng ngày, lúc nào chúng ta cũng giữ thân tâm cho thanh tịnh. Quý Phật tử nhớ câu này, phải giữ thân tâm cho thanh tịnh để được chư Phật hộ niệm. Chư Phật thì lòng từ, lúc nào cũng đem cái năng lượng từ bi đó để che chở, để giữ gìn cho chúng ta. Giống như trên vệ tinh, lúc nào nó cũng bủa sóng, lúc nào sóng cũng bủa ra hết, bủa toàn cầu. Mình muốn bắt được cái tín hiệu đó thì mình phải có một cái thiết bị, có một cái máy, và mình máy đó mình phải mở cái tần số đó thì mình mới cảm ứng được cái sóng trên vệ tinh nó bủa, và mình mới nhận được tín hiệu. Cho nên tu tập hàng ngày là để thiết lập cái truyền thông đó giữa mình với Phật. Do vậy phải tu, nghĩa là phải chuyển hóa. Quý Phật tử nào mà thường có mặt ở những buổi nói chuyện hàng tuần Chủ nhật ở đây thì quý Phật tử sẽ được nghe đi nghe lại những cái điệp khúc. Cái điệp khúc mà tôi thường hát đó, tức là chuyển hóa, sửa đổi, làm mới, từ những cái tinh yếu này thôi. Cho nên tu có nghĩa là mình phải thay đổi, phải chuyển hóa. Mà tu cái gì? Tu lời nói, tu tập ở lời nói. Mình nói năng như thế nào mà làm cho cái mạng nó bị đứt? Nói theo cái ngôn ngữ của những cái phương tiện thông tin ngày nay, mình nói chuyện như thế nào mà làm cho đổ vỡ cái sự bình yên? Cái bình yên của mình vì cái lời nói của mình nó làm cho mình xáo trộn lên, làm cho mình bất an, làm cho mình lo lắng, làm cho mình sợ hãi. Thì nay mình ý thức được những cái đổ vỡ đó, những cái lời nói mà đưa đến đổ vỡ đó đó, nó sẽ đưa mình đến khổ đau và làm cho mình mất đi cái hạnh phúc là được chư Phật hộ niệm, được chư tổ hộ niệm, được thầy mình hộ niệm. Cho nên mình sẽ không nói như vậy nữa. Mình sẽ nói những cái lời nói đem lại hạnh phúc cho mình, nói những lời nói đem lại cho mình bình yên. Lời nói nào bình yên? Quý Phật tử học lại giới thứ tư: không nói dối trá, không nói thiêu dệt, không nói đâm thọc, không nói những lời thô ác văn tục. Trái lại, mình nói những lời nói hàn gắn, nói những lời nói xây dựng, nói những lời nói tác thành, nói những lời nói tốt đẹp. Muốn được như vậy, trong lời nói đó phải có chất liệu của tình thương. Trong lời nói đó phải có chất liệu của từ bi. Lời nói mà có chất liệu của tình thương thì là lời nói ái ngữ. Ái ngữ đây không phải là nói là đó, anh yêu em, không phải vậy. Cái ái này á, không phải là cái ái của thế gian, ái trong vướng mắc, ái trong ràng buộc, mà lời nói ái ngữ nghĩa là lời nói có chất liệu của từ bi, của tình thương. Vì mình thương mình cho nên mình nói cái lời này để mình không có khổ đau và để giúp cho người khác cũng có hạnh phúc. Trong lời nói nó không có vướng mắc, nó không có đẩy đưa, nó không có đặt điều kiện. Cái lời nói của thế gian á, ái ngữ, cái lời nói yêu thương của thế gian á, là lời nói có điều kiện. Tôi thương cô, nhưng với điều kiện cô phải thương tôi, phải không? Nếu một khi mà người đó không thương mình thì sao? Thì cái tình thương đó biến mất, nó trở thành cái sự thù hận, giết chóc. Sự thật ngày nay chúng ta đã thấy trên những thông tin, người ta giết nhau vì một cái tình yêu tay ba xuất hiện. Cho nên cái lời nói ái ngữ mà chúng ta nói ở đây, đó là lời nói có chất liệu của từ bi. Mình phải nói như vậy. Mình phải nói những lời nói như chư Phật, nói những lời nói như chư Tổ, nói những lời nói như chư vị Bồ Tát. Để làm gì? Để không có những cái hậu quả khổ đau. Nhờ vậy mà lời nói mình đó, nói ra được mọi người lắng nghe, được mọi người kính mến. Đó là mình tu. Tu ở cái miệng, tu ở lời nói. Thật ra cái miệng này á, nó đâu có tội lỗi gì đâu, phải không? Nhưng mà cái lưỡi mấp máy á, cái lưỡi không xương, nhiều đường lắc léo, tu ở chỗ cái mấp máy. Đừng mấp máy theo cái chiều hướng xấu. Ngày hôm, cách đây mấy hôm, hình như thứ năm, trong cái buổi sinh hoạt khóa bồi dưỡng trụ trì của chư tôn đức tăng ni các chùa toàn thành phố, thì trong cái buổi nói chuyện về sinh hoạt thiền môn đó, cái câu hỏi cuối cùng của chư tăng ni đặt ra hỏi lên tôi, thì hỏi câu là: chúng tôi muốn học nghi lễ và muốn luyện tập cái giọng để được tán tụng cho nó hay, thầy có cái bí quyết bí kíp nào thầy chỉ cho. Thì tôi có nói thưa thật là hồi nhỏ lớn tôi cũng chưa được học và cũng chưa ai dạy cho cái cách nào luyện giọng hết á, chưa có ai. Nhưng là cái may mắn là sợ tội, vì vậy cho nên thầy dạy cái gì là làm hết như vậy, cái đó không dám cãi. Thọ năm giới, giữ thật kỹ năm giới. Từ giới thứ nhất không sát sanh, giới thứ hai không trộm cắp, giới thứ ba không tà dâm, giới thứ tư không nói dối, giới thứ năm không uống rượu, cơm rượu cũng không dám ăn nữa. Mùng năm tháng năm thèm lắm, cơm rượu mà soi vò nữa thì trộn vô đó ăn thì nó, mà không dám ăn. Ăn đi, còn nhỏ không sao, nhưng mà lỡ hứa không dám ăn. Đến khi thọ mười giới người lại gắt hơn nữa, tu gắt của kiều. Nhờ sợ tội phước á, cho nên không dám nói đâm thọc, không dám nói chê dèm, không dám nói lỗi của người khác, không nói thô tục, không có nói chia rẽ, không có gây căm thù. Sau này đọc kinh Nhân Quả mới biết, học nói là ái ngữ, chân thật ngữ, bất hư cố ngữ, trong kinh Thập Thiện, trong kinh Nhân Quả. Nhờ giữ được những cái giới như vậy, cho nên mình nói ra lời nói gì được người đời người ta quý mến. Và cái chất giọng đó nó làm cho người ta đứng nghe, chứ vừa sướng lên cái thế vậy đó là người ta né vật. Con chim cú suốt ngày nó cứ cú mà người ta lấy đá ta chọi nó, phải không? Người ta đuổi nó. Tại sao? Nó dùng cái lời nói, nó hận địa, oán thiên, chửi trời, trách đất, mắng người, chê, đủ thứ chuyện, cho nên bị cái quả báo. Bị quả báo, lưỡi ngắn cho nên nói ngọng, miệng lỡ vì hay chê bai, giọng tiếng không được. Tất cả đều có nhân quả của nó. Cho nên ở lĩnh vực này Phải tu tập lời nói. Sau này chúng ta mới hiểu được là nhờ mình có được cái sức khỏe tốt. Có sức khỏe tốt tức là mình có cái phổi tốt. Có cái sức khỏe tốt nhờ ai? Nhờ cha mẹ mình. Cha mẹ mình sống có ý thức, có nề nếp, cho nên mình ra đời trong cái khoảnh khắc đó, cái giọt máu của cha mẹ mình đó không có bệnh hoạn, không có những cái chất say xưa, không có những cái mà dối trá, không có những cái tội lỗi, cho nên mình được đón nhận cái di truyền đó, mình có sức khỏe tốt. Cộng với cái sinh hoạt hàng ngày, mình phải ăn ngủ đúng giờ giấc, cho nên mình có được cái khí nó mạnh. Ở bên cái thuật trường sanh của bên đạo gia, tức là bên tiên á, thì người ta có cái phương pháp nữa là luyện tinh, phải tồn tinh, tức là luyện tinh. Cái tinh dịch trong con người á, phải tu luyện để mà giữ được nó, tồn được nó. Luyện tinh để chi? Để tinh nó hóa khí, khí hóa thần, thần nó hoàn hư. Cho nên cái giọng nói mà nó khỏe đó là nhờ cái khí nó khỏe. Cái khí nó khỏe là nhờ cái tinh lực nó đầy. Cái khí nó khỏe thì cái thần nó mới sáng. Cái thần nó sáng thì nó mới có thể hợp nhất với vũ trụ. Con người là tiểu ngã, tiểu vũ trụ. Cái vũ trụ của mình nó phải phối hợp với đại vũ trụ. Ở ngoài trời mà nó đổi mùa, mà vũ trụ, tiểu vũ trụ này không đổi mùa, cảm liền. Trời trở lạnh mà mình không thích nghi được, mình sẽ bị cảm, sẽ bị bệnh. Từ lạnh trở nóng mà mình không thích nghi, tức là bốn đại ở ngoài, bốn đại ở trong không thích nghi được, là bệnh tật xuất hiện. Cho nên hiểu được như vậy, mình sống cố gắng phải khép mình vào trong cái phạm trù của giới luật. Tại vì giới luật chính là cái phạm trù đạo đức của người tu. Người cư sĩ tại gia là nói về năm giới. Năm giới là phạm trù đạo đức của người cư sĩ tại gia, phải sống hết sức nghiêm túc. Người xuất gia thì có giới luật của người xuất gia. Cho nên mình sống có nề nếp như vậy á, tự nhiên mình ngồi xuống, cái mình ngồi thật yên. Và vì vậy mình sẽ có những cái hơi thở ra vào thật sâu. Mình làm chủ hơi thở ra vào thật sâu. Nhờ vậy mà mình giữ được cái khí, nuôi được cái hơi. Cho nên mình cất lên giọng, nó không bị đứt đoạn, nó không bị đứt quãng. Tôi để ý khi nào mà mình mệt á, khi nào mà bệnh, mệt á, niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật không hết, niệm bị đứt khúc liền. Các vị không biết có không? Bị đứt liền. Hay người nào có bệnh á, một câu Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật chúng ta không ngân ra được. Có ráng thì nữa, hụt khởi. Cho nên tôi mới nói với thầy là cái đó thì tôi thấy như vậy và tôi thực tập như vậy, không biết đó có phải là cái bí quyết để luyện giọng hơi không. Theo tôi thì phải luyện tập cùng với tu tập, hai cái phối hợp với nhau. Nếu mình luyện tập thì nhiều người rất luyện tập, nhiều người luyện tập rất là giỏi, nhưng không tu tập cũng không được. Phải phối hợp tập và tu, hai cái phải đi đôi với nhau. Cho nên á, mình phải làm thế nào để khẩu nghiệp thanh tịnh thì mình sẽ thiết lập được cái truyền thông giữa mình với Đức Phật. Kế đến mình phải tu cái thân, thân nghiệp cũng phải thanh tịnh. Thân nghiệp thanh tịnh thì thân có ba: sát, sát sanh, trộm cắp và tà hạnh. Mình phải nuôi dưỡng cái tâm từ bi, đem cái tâm từ bi đó để mà thương yêu mọi người, mọi loài. Mình không giết con vật đó, không làm cho cái người đó đau khổ, không phải vì mình giữ giới. Hôm nay là ngày chay đó, không thôi mày chết chứ tao. Không phải giữ giới theo kiểu đó. Nuôi gà để dành, bữa nay ngày chay, mai rồi mới mới cắt cổ nó, thì như vậy không phải là từ bi. Mà mình không ăn, không giết, tại vì cái tâm từ bi của mình, mình thương, mình thương yêu mọi người, mọi loài. Mình nghĩ mình cũng sợ chết, cho nên mọi người cũng vậy, mọi loài cũng vậy, mình không làm khổ họ, không nói một lời để họ khổ, không làm một cái việc gì để họ đau nhất nữa. Đó là mình vì bình đẳng giữa con người với con người, giữa hữu tình với hữu tình, cho nên mình không có áp bức, không có lấn lướt, suy rộng ra là mình cướp đi mạng sống, mình không cho người đó được sống. Đó là cái giới thứ nhất, tức là nuôi dưỡng cái tâm từ, tôn trọng mạng sống của mọi người, mọi loài. Đó là cái cách tu tập để mình giữ thân mình tịnh. Rồi không có trộm cắp, tay chân của mình cũng không có mà lấy của không cho, không có gian tham, không có trộm cắp. Để chi? Để thân thanh tịnh. Tôi thấy mấy em bây giờ, mấy em nhỏ bây giờ, nhiều khi thấy nó chắp tay, thấy bàn tay nó đẹp thiệt đẹp, thấy mà ham. Tôi nói ước gì cho tôi thêm một lóng tí nữa rồi đằng nó múa ấn gài ấn rồi nó nhanh. Ước thì ước vậy thôi, phải tu đi, chứ không thể nào mà tự nhiên đâu. Thấy tuổi trẻ bây giờ từ phúc đức trung lai, nó từ phúc đức mà nó trở lại, cho nên nó được cái thân tướng rất là đẹp. Tôi nói thằng bé này mà cho tôi dạy nó múa đàn, nó ngồi vàng, nó bắt ấn là chắc tay nó đẹp lắm. Nhưng mà nếu con người mà chỉ có đẹp bàn tay thôi, đâu phải là đẹp đâu, phải đẹp toàn bích. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, khẩu, ý gì cũng phải đẹp hết. Mà đẹp cái tướng thôi cũng không được, cái tính phải đẹp nữa. Phật là vậy. Phật là tuyệt vời. Cho nên tay chân cũng phải không làm những điều sai quấy. Rồi phải sống có thủy chung. Nếu là người cư sĩ tại gia, lập gia đình, sống thủy chung, ngay cả những cái vấn đề mà vợ chồng cũng phải có tiết chế, thì như vậy mới có thể tồn tinh ích khí được. Vì vậy đối với cái thân cũng phải tu. Cái thân tu để chi? Để thân nghiệp thanh tịnh. Cái thói quen của thân gọi là thân nghiệp. Cái thân nghiệp nó sạch trong, quen, quen lại Phật, quen làm những cái việc thiện, quen những cái việc tu tập. Thì cái quen đó đó là gọi là thân nghiệp, cái thói quen của thân thanh tịnh. Rồi cái ý cũng phải tu. Cái ý thì có gì? Có tham, có sân, có si. Si tức là tà kiến, là mê lầm á, phải chuyển hóa nó. Chuyển hóa cái tâm tham. Nhiều khi có người thì tham tiền, nhưng có người thì tham sắc, có người thì tham ăn, có người thì tham ngủ, có người thì tham cái danh. Thằng này mà khen nó làm tới chết. khen một cái tiếng thôi. Con à, thầy có công việc này nhờ con nghe. Việc này ngoài mỹ ra không ai làm được hết á. Ở đây thầy thấy không ai làm được, có mình con làm thôi. Dạ, thầy giao con leo tuốt trên kia đi, con gỡ mấy ngói ra làm. Nó cũng làm mà, chết nó cũng làm mà, tại nó thích khen. Cho nên nhiều khi mật ngọt chết rồi. Chúng ta nhiều khi bị cái tham đó mà khổ. Đây là nói, có nhiều khi tham điều thiện á thì còn đỡ, tham cái điều bất thiện thì nguy hiểm lắm. Cho nên tham, nhưng mà tham cái gì? Cái tham đó có đưa, có để lại hậu quả cho mình phải khổ đau hay không? Thì trong trong cái ý phải có tuệ giác soi sáng. Tham, sân, sân là giận bực. Mà từ đâu giận bực? Nhiều khi cái việc gì nó trái ý mình thì mình giận bực. Tại sao trái ý mình? Tại mình cho cái gì mình quyết định cũng là đúng hết. Cái bản ngã, cái tôi á, mình tự cho mình là trung tâm điểm vũ trụ, tôi đưa ra là trúng hết. Cho nên ai làm trái ý tôi bực. Đó là sân. Sân là giận bực. Mà sân nhiều chừng nào á, xấu nhiều chừng nấy nghe quý Phật tử nhớ. Giận á, giận bực, sân hận suốt ngày á, là dần dần á, cái tâm nó chuyển cái tướng. Mai mốt nhìn lại soi mặt nó giống ông Tiêu quá. Có biết ông Tiêu không? Chùa đây không có ông Tiêu. Có hai ông thần Kim Cang ngoài trước rồi ông nhăn mặt thấy cũng tởn rồi. Cái sân, cái giận làm tôi xấu. Biết vậy tôi mỉm cười, quay về thủ hộ ý, từ quán không buông lơi. Cho nên mình phải chuyển hóa cái sân bằng cách là mình đừng bao giờ cho mình là số một. Đức Phật dạy vô ngã để cho mình thấy rằng tương quan sinh tồn, nương tựa nhau, không có cái gì là tuyệt đối hết. Vì mình cho là tuyệt đối cho nên cái ngã, cái tôi của mình đó nó cao. Rồi mình tự cho nó là cao, mình tự cho là cao, cho nên cái gì mà trái ý mình đó thì mình hay phủ nhận, mình hay giận bực. Tu cái pháp từ bi để chuyển hóa cái tâm nóng giận, giận bực. Cho nên chuyển hóa cái sân, cái si, tà kiến. Tà kiến là cái thấy không đúng. Cho nên mình phải học, phải học bằng cách là luôn luôn giữ tâm thật bình yên, tâm an tĩnh. Để cái tâm mình định tĩnh rồi á, thì nó mới phát sinh trí tuệ, cái hiểu biết nó mới lớn rộng. Mà cái hiểu biết đó đó, nó giúp cho mình đó thấy được cái này không đúng nè, cái kia không đúng nè. Cho nên mình không còn có những cái thấy sai, cái hiểu sai, gọi là những cái tri giác sai lầm. Cái tà kiến là những cái thấy sai lầm. Mình không còn nghĩ rằng mình sẽ trẻ mãi, đẹp mãi, sống mãi, giàu mãi. Có thể ngày mai ngày kia vô thường nó sẽ cướp mất đi những cái mình đang có, nó chuyển đổi đi những cái đang có. Cho nên mình nỗ lực tu tập để nó cũng chuyển đổi, nhưng nó chuyển đổi theo chiều hướng đi lên, chứ không phải chuyển đổi theo cái chiều hướng đi xuống. Cho nên tu cái ý, cái ý nó nằm ở trong vậy nè, khó kiểm soát nó lắm. Cái thân kiểm soát được, nhưng mà cái ý khó kiểm soát. Thế cho nên mình phải tu tập bốn cái pháp gọi là vô lượng tâm. Đó là từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng, xả vô lượng. Từ, cái tâm từ, nghĩa là cái tâm á, luôn luôn tu tập để mình có khả năng đem lại cái niềm vui cho mình và đem lại niềm vui cho người. Bi vô lượng, tức là mình tu tập thế nào để mình có khả năng chuyển hóa khổ đau cho mình và giúp người khác chuyển hóa khổ đau. Hỷ là mình không chỉ vui mừng trước những thành tựu của tự thân, mà mình còn phải biết tùy hỷ vui mừng trước những thành tựu của người khác. Thấy người ta lại Phật được cái tự nhiên ghét. Tôi mới lại xong bộ Tam Thiên Phật đó chị. Ồ, tôi lại xong tôi thấy nhẹ nhàng lắm, khỏe lắm. Vậy cũng khoe. Tự nhiên cái tâm mình, cái tâm mình đó, ta tu được mình mừng chứ. Mình không tu được mà ta lại Phật được thì mình cũng thấy thì cũng tùy hỷ. Nhưng mà tự nhiên cái tâm ố nhân thân kỷ, ghét người ta hơn mình, rồi không nói nhưng mà đi chỗ khác quýt hay bà đó có gì bộ thì ghét, làm như lại bộ Tam Thiên cái thành Phật. Cái từ mình bịa cái này, tự nhiên mình ghét ta hả? Cái đó là không nên. Cho nên hỷ tức là mình vui mừng trước thành công của mình, nhưng mình cũng phải biết tùy hỷ trước những cái thành tựu của người khác. Xả là gì? Xả là bỏ, phải không? Buông bỏ. Nhưng thật ra đó, buông bỏ cái vật chất ngoài thân thì dễ, nhưng ở đây á, xả còn nghĩa là bỏ đi những cái thói hư tật xấu của mình. Bỏ cái tâm ganh tị nè, bỏ cái tâm hờn mát nè, bỏ cái tâm chê dèm nè, bỏ cái tâm ích kỷ nè. Bỏ đi những cái tật xấu đó. Tu tứ vô lượng tâm để đối trị với cái tham, cái sân, cái si. Cho nên ý nghiệp thanh tịnh, ý nghiệp mình trong sạch rồi đó, thân nghiệp mình cũng trong sạch rồi, khẩu nghiệp mình cũng trong sạch, thì ba nghiệp mình thanh tịnh thì tự nhiên cái thần của mình nó sáng, nhìn cái gương mặt nó quang minh, dung nhan chỉ tốt lạ lùng. Chứ không phải chỉ dung nhan Phật mới tốt lạ lùng đâu, dung nhan các anh các chị cũng tốt lạ lùng. Tuy rằng hào quang của mình chưa đủ khả năng soi sáng khắp cùng mười phương, nhưng mình ở đâu, mình đến chỗ nào, người ta cũng mừng. Wow, hôm nay được quý Phật tử tới đây tôi mừng quá. Các vị quang lâm. Sao gọi là quang lâm? Lâm là đến, quang là ánh sáng. Sự có mặt của quý thầy, sự có mặt của quý Phật tử giống như các vị đem cái ánh sáng, ánh sáng từ bi, ánh sáng trí tuệ đến để mà đóng góp cho cái đạo tràng này, cho pháp hội này nó được tỏa rạng lên. Cho nên mình tu tập để thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp của mình thanh tịnh. Chính cái sự thanh tịnh đó đó là mình có đủ tiêu chuẩn để được chư Phật che chở, để được chư Phật gìn giữ cho mình, và để được Đức Phật nghĩ tới. Để Đức Phật nghĩ tới. Thế cho nên hằng ngày á, mình muốn được chư Phật đem tâm nghĩ tới mình thì mình phải làm sao? Mình phải thường nhớ Phật, niệm Phật. Thường nhớ Pháp, niệm Pháp. Thường nhớ Tăng, niệm Tăng. Trong cái pháp tu của Bồ Tát, Đức Phật dạy Bồ Tát luôn luôn phải giữ một trong sáu niệm, đó là niệm Phật, hoặc là niệm Pháp, hoặc là niệm Tăng, niệm Thiên, niệm giới, niệm thi. Trong kinh Người Áo Trắng, Đức Phật cũng dạy người Phật tử hàng ngày phải thường nhớ Phật. Mình niệm Phật cho nên Phật mới niệm mình. Phật niệm mình là Phật niệm sao? Mình nói Nam Mô A Di Đà Phật, cái Phật Di Đà nói là Nam mô A Di, Nam mô Phật tử Diệu A, Nam mô Phật tử Diệu B, phải vậy không? Mình niệm Phật tức là mình phải nghĩ tới Đức Phật, phải nhớ tới Đức Phật, cho nên Phật niệm, Phật mới đem cái tâm từ nhớ nghĩ tới mình. Cùng một tần số, cùng một tần số. Vì vậy, để nói cho rõ hơn á, niệm Phật tức là nghĩ nhớ đến một cái hình ảnh của một con người có đủ cái trái tim từ bi, là vị đạo sư của chúng sanh, là cha lành của muôn loài. Rồi tùy các vị có duyên niệm Phật nào đó, thì các vị cứ niệm. Trước có một bà Phật tử trên Bãi Hiền, bà hỏi tôi: thưa thầy, con niệm vậy không biết có đúng không, thầy chỉ cho. Cô niệm sao? Thưa thầy, tối con niệm một tràng chuỗi Bổn Sư, sau đó con niệm một tràng chuỗi Di Đà, con niệm tràng chuỗi Quan Âm, con niệm tràng chuỗi Địa Tạng, con niệm tràng chuỗi danh hiệu thầy Minh Phát nữa. Tôi nói nhiều quá, lắm mối tối nằm không. Ngoài đời người ta nói nhiều mối tối nằm không, phải không? Thật ra đó, mình niệm Phật thì được chư Phật thương xót hộ niệm, nhưng mình niệm nhiều như vậy, tâm mình có chuyên nhất không? Sợ không chuyên nhất. Cho nên các vị có duyên, mình thích cái công hạnh của Đức Phật nào thì mình niệm. Đừng nghĩ là niệm Đức Thích Ca rồi mai mốt Đức Di Đà không tiếp dẫn. Niệm Đức Di Đà đây cái mốt đi ra đường nhớ gì Quan Âm ngó ngảnh với mình. Phật mà còn cái tâm nhỏ hẹp vậy thì đâu phải gọi là Phật, phải không? Không có. Mình cứ có duyên với vị nào, mình thần tượng công hạnh của vị nào, mình cứ niệm tiền Phật hậu Phật giai đồng nhất Phật. Đức Phật trước, Đức Phật sau đều cùng một cái đức tướng, đều cùng một đức tính, đều cùng một công hạnh. Cho nên chư Phật nào cũng có đủ 10 hiệu: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh, Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự, Trưởng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Phật nào cũng có vậy. Niệm Phật tức là mình nhớ đến, nghĩ đến hình ảnh của Đức Thế Tôn, của bậc giác ngộ. Các vị có duyên với Đức Dược Sư thì niệm, nghĩ đến Đức Dược Sư. Các vị có duyên với Đức Bổn Sư thì niệm Đức Bổn Sư. Mà gọi Bổn Sư tức là ai không? Là Đức Thích Ca. Tại vì Đức Thích Ca là giáo chủ thế giới Ta Bà này, và mình là chúng sanh đang ở trong thế giới Ta Bà, cho nên chữ Bổn là gốc. Bổn Sư tức là ông thầy gốc của mình. Ví dụ nói là mời quý Phật tử ở lại ăn cơm với Bổn Tử. Vậy Bổn Tử là gì? Mình đang ở đây nè, quý Phật tử ở lại ăn cơm với Bổn Tử, ở lại ăn cơm với chùa mình đây nè. Cho nên khi nói Bổn Sư tức là chỉ cho Đức Thích Ca. Niệm Pháp tức là mình nhớ đến, mình luôn luôn nghĩ đến cái pháp mà mình đang tu tập. Mình đang tu tập pháp môn gì? Niệm Phật. Đó là mình đang niệm đến cái, nhớ đến cái pháp hành, đang trì chú thủ hộ, đang trì cái chú của Dược Vương, đang trì chú của Phổ Hiền, đang trì chú của La Sát Nữ. Đó là chúng ta đang niệm Pháp. Tại vì Pháp là gì? Pháp là mẹ của ba đời chư Phật. Mình nhớ nghĩ đến Pháp, lúc nào mình cũng nhớ đến cái Pháp mình đang thực hành. Mình niệm, mình nhớ, mình hành trì theo đó. Đó là niệm Pháp. Nhưng đừng nghĩ niệm Pháp không có niệm Phật. Thật ra trong niệm Pháp có niệm Phật, có Phật trong đó. Tại vì Phật là tỉnh thức, cho nên mình nhớ đến cái pháp hành. Mà từ đâu mình nhớ? Nhờ tâm mình tỉnh thức, cho nên mình luôn luôn nhớ cái pháp mình đang hành trì. Niệm tăng tức là mình nhớ nghĩ đến một cái hình ảnh của bậc thánh, của những người xuất gia là ruộng phước của chúng sanh, là người bạn lành của nhân thiên. Niệm thiên tức là mình nhớ đến sự trường thọ an lạc, chư thiên ở cõi trời sống lâu, quốc độ có nhiều an vui. Cho nên mình niệm thiên tức là mình nhớ đến cái trường thọ, nhớ đến cái sự tốt đẹp lâu dài, nhớ đến cái an lạc. Hễ tâm mình nhớ đến cái đẹp á, thì tự nhiên mình cũng được an lạc đẹp đấy. Nó biểu hiện ra. Các vị thử mình lấy cây bút đen á, ngày nào mình cũng lợi đó, mình gạch xuống đó một nét, ngày nào mình cũng gạch một nét, riết cái vết đen đó, nó sẽ lan ra rồi nó đen thui à. Nếu mình lấy cái bút đỏ, ngày nào mình cũng gạch xuống đó, thì lần hồi lâu ngày á, cái vết đỏ nó sẽ lan rộng ra. Cho nên mình nhớ đến những cái đẹp thánh thiện, tâm mình đẹp. Cái câu chuyện nói là cái anh họa sĩ đó, vì anh vẽ bức tranh quỷ, bức tranh ngạ quỷ, cho nên anh tìm những cái đường nét hung tợn nhất anh vẽ. Bữa nọ người bạn gặp đó, "Wow, có bệnh không? Sao này mặt mày ghê quá." Không bệnh gì hết á. Chừng hỏi ra nè, lúc nào cũng tư tưởng nên nanh sao cho nó vuốt. Cho nên sau này á, tôi chủ trương là chùa không có thờ ngài tiêu diện. Khi nào cúng thì mới bày ra thôi. Để hình ảnh cổ như cây kim, bụng như cái trống, ngồi nhe nanh rồi ghê quá. Trẻ con lợi khóc thét. Để những hình ảnh vậy, nó hồi xưa là để khuyến thiện trừng ác, cho nên để những vị thần, những vị tướng hình ảnh nó ghê sợ quá. Sau này thì cúng tôi mới bày ra thôi, chứ bình thường thì thỉnh cất đi, để mình không dám nhìn nhiều, nhìn tối ngủ giật mình đó. Các vị thử mà đọc truyện ma coi, hay là xem phim ma thôi, hay là chơi game mà đánh đấm suốt ngày á, thì sao? Tối ngủ ai nằm bên coi chừng nó thôi mình á, nó ảnh hưởng. Cho nên á, niệm pháp tức là niệm pháp, niệm tăng, rồi niệm thiên tức là mình nhớ đến cái cuộc sống an vui, quốc độ tốt đẹp, con người thanh lịch, tuổi thọ lâu dài, cuộc sống nhiều hạnh phúc, luôn luôn nhớ đến những người đó. Nó làm cho cái mình hướng đến đó, mình muốn vươn tới đó. Niệm giới để chi? Lúc nào cũng nhớ đến những điều mà mình đã phát nguyện, những lời mà Đức Phật dạy, mình nguyện sống theo trong cái phạm trù đó, cho nên thân tâm mình được thanh tịnh. Niệm giới không phải suốt ngày cứ cầm cuốn luật phạm mà đó nghe, đi chân trái là phạm á, con mắt liếc vậy là phạm đó. Không phải cầm cuốn luật mà để bắt tội người ta, không phải gọi là niệm giới kiểu đó. Niệm giới đây là tức là mình lúc nào cũng sống hợp với cái phạm trù đạo đức của người Phật tử, cho nên thân khẩu ý của mình thanh tịnh. Và niệm thí tức là mình luôn luôn á, có cái tâm lân mẫn, thương xót những người bất hạnh hơn mình, lúc nào mình cũng sẵn sàng chia sẻ. Tôi xem một cái đoạn phim ngắn có mấy phút à, mà tôi chảy nước mắt. Cái đoạn phim là con chó đó, nó đứng ở cái sàn nước đó đó, nó lấy cái mỏ đó, nó tát nước qua con cá đang nằm ở trên cạn đó. Không biết con cá đó chắc sắp sửa bị mổ bụng cắt cổ gì đó, mà do cái sàn nước nó lồi lõm, có cái chỗ này con chó là nó hất nước qua đây, nó hất nước qua. nó hất nước qua cho con cá để con cá nó. Đó là con chó đó nó bố thí nước cho con cá. Mình thấy như vậy rồi đó. Con vật á, nó có cái trái tim Bồ Tát. Chẳng lẽ con người mình không có trái tim Bồ Tát? Nhiều khi con người mình lại có trái tim của súc sanh, của ngạ quỷ. Mình làm một công việc tài trời. Thế cho nên thí tức là mình luôn luôn phải nghĩ đến những kẻ bất hạnh hơn mình. Dù mình chưa có tặng ai cái gì, chưa có đủ điều kiện để cho ai cái gì, nhưng mình có một ý niệm đẹp tác thành cho người đó, nghĩ đến mọi người bất hạnh hơn mình, cho nên mình sống có chừng mực, tiêu dùng biết đủ, không có tiêu xài, không có hoang phí. Mình ăn thêm một chút nữa cũng không có phải mập bổ gì, mà mình bớt một chút này cũng không phải đói ốm gì. Khi mình bớt có nghĩa là mình đã chia phần. Cái cầu của mình ít thì cái cung nó sẽ giảm lợi, giảm bớt cái cung thì nó sẽ chia điều ra cho đến những người còn đói thiếu hơn mình. Đó là bố thí. Cho nên bố thí có tài thí, có pháp thí, có tài, có nội tài, có ngoại tài. Tiền của vật chất là ngoại tài, hành động là nội tài. Pháp thí tức là lời nói, khuyên bảo, chỉ dạy, giúp cho người ta vượt qua khổ đau. Đó là thí. Cho nên trong sáu niệm, hàng ngày mình phải niệm một trong sáu niệm đó. Để làm chi? Để cái tâm niệm của mình đó, nó tương ứng với tâm niệm từ bi hỷ xả của Đức Phật. Và nhờ vậy mình được Đức Phật hộ niệm. Cho nên Đức Phật đem cái tâm hộ niệm giữ gìn cho mình, giống như bóng với hình nó gắn quyện với nhau. Vì vậy cái danh từ hộ niệm còn gọi là ảnh hộ hộ niệm. Cái sự hộ niệm của chư Phật và Bồ Tát á, nó giúp cho mình được bình yên và mình cảm thấy hạnh phúc lắm. Tôi ngồi đây nhưng tôi biết rằng chung quanh cuộc sống của tôi có rất nhiều các bậc thầy, có rất nhiều các bạn, có rất nhiều quý Phật tử thương mến tôi, giữ gìn cho tôi. Cho nên tôi hạnh phúc. Quý Phật tử cũng vậy thôi. Mình tu tập mà mình thấy mình có rất, mình được có bình an, mình biết rằng là mình được Đức Phật sương soi chở che, mình có thầy mình lúc nào cũng đem tâm hộ niệm cho mình, và mình có rất nhiều đạo bạn đem tâm giữ gìn cho mình, tự nhiên mình hạnh phúc, mình cảm thấy hạnh phúc. Và mình ngồi ở đây, mình ngồi niệm Phật, dù không có ai cũng không có sợ nữa. Nhiều khi ngồi Nam Mô Di Đà Phật, nghe cái bộp, nghe cái tiếng động gì đó, cái ngó giáo giác bất an, sợ ma. Cho nên khi mà mình được cái sự hộ niệm đó đó, được Đức Phật gia hộ, hộ niệm cho mình, vì vậy mà mình cảm thấy bình yên. Mình lúc nào cũng làm theo giáo pháp và được Đức Phật nhận biết, chứng biết, giúp đỡ cho mình. Cái hộ niệm đó gọi là chứng thành hộ niệm. Vì vậy ở trong Kinh Di Đà mà chúng ta đọc hằng ngày có cái câu là nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Kinh này là cái kinh mà được tất cả các Đức Phật đem cái tâm giữ gìn, che chở, nghĩ tới. Mình tu tập mà được chư Phật hộ niệm thì mình sẽ có rất nhiều hạnh phúc. Chư Phật hộ niệm mình để mình được an trú ở trong cái môi trường bình yên, an lạc. Và từ đó mình tu tập để mình chế tác ra cái năng lượng cũng bình yên, an lạc. Cái năng lượng bình yên, an lạc của mình có thể nó rất yếu, có thể nó rất nhỏ, vì cái nghiệp báo nhiều đời, cái tập khí nhiều kiếp, nó thỉnh thoảng nó chen vào, nó làm cho mình bị đứt quãng, nó làm cho mình bị mềm yếu, nó làm cho mình bị chán nản. Nhưng mà nhờ mình đem cái tâm thành mãnh liệt để tu tập, lỡ té đất biết chống đất đứng dậy, lỡ phạm lỗi biết ăn năn hối cải, chính những cái tâm thành đó mà lúc nào cũng được chư Phật hộ niệm. Và nhờ chư Phật hộ niệm cho mình, cho nên mình có thêm được cái năng lượng bình yên của Đức Phật, của thánh chúng, của chư vị tổ sư, của thầy mình yểm trợ cho mình, làm cho cái năng lượng của bình yên của mình nó mạnh lên, nó hội nhập được, vì nó bắt được cái tần số của chư Phật Bồ Tát. Thế cho nên ở cái bước đầu mới tập tu, ở cái giai đoạn cần phải tu, có cái mình phải trừ bỏ, có cái mình phải gìn giữ, để mình có nhiều cái thắng duyên, mình đi thẳng và bước lên cái cảnh giới của chư Phật và Bồ Tát. Đến khi mình thành tựu được cái tuệ giác, thành tựu được cái sự nghiệp giác ngộ rồi á, thì đến chừng đó mình với Phật là một. Đến chừng đó mới nói là không cần bên ngoài, không nhờ tha lực. Vì vậy trong cái đời sống hàng ngày tu tập, chúng ta phải biết như vậy, luôn luôn gìn giữ thân khẩu ý cho thanh tịnh, để luôn được chư Phật giữ gìn cho, chư Bồ Tát che chở cho, và nhờ đó mình lúc nào cũng được bình yên, cũng được tu tập trong cái môi trường bình yên. Chính cái bình yên đó nó làm cho mình trí sáng, cái tuệ nó ngời, và mình thấy được những cái mầu nhiệm của sự tu tập luôn luôn có mặt trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Đó là cái điều mà tôi nghĩ chúng ta có thể làm được, có thể tiếp xúc được, không phải chờ đến lúc nào khác. Hãy hạ thủ công phu liền, bắt tay liền trong giờ phút này. Trên tinh thần tu học, hôm nay tôi xin chia sẻ cái ý nghĩa về sự hộ niệm của chư Phật. Mong Đức Phật từ bi duỗi cánh tay vàng, xót thương, che chở, hộ niệm cho chúng ta, những người con Phật, cùng mọi người, mọi loài luôn được sống trong ánh từ quang của Đức Phật. Cầu Phật gia hộ cho đại chúng có nhiều an lạc. Dạ, xin thỉnh các vị khởi thân hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh.